cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới là sách Tiên tri Ê-sai. Cho nên tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về phần giới thiệu sách Tiên tri Ê-sai này. Bắt đầu với sách Tiên tri Ê-sai và tiếp tục xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước, có một phần trong Kinh Thánh gọi là các sách tiên tri. Điều này không có nghĩa rằng lời tiên tri bắt đầu từ sách Ê-sai, bởi vì các lời tiên tri đã khởi sự từ các thời trước đây rất xa, từ các sách ngũ kinh của Môi-se. Nhưng các lời tiên tri được nói rất nhiều trong phân đoạn ở các sách tiên tri. Các tiên tri có một địa vị và công tác nhiều hơn là lời dự đoán cho tương lai. Các tiên tri được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời trong những thời kỳ suy đồi, khi mà các thầy tế lễ và vua không còn xứng đáng để truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài nữa. Trong các sách tiên tri cũng chứa đựng nhiều về lịch sử, văn thư, luật pháp, nhưng sứ điệp chủ yếu là lời tiên tri. Mỗi tác giả từ Ê-sai đến Ma-la-chi đều là những tiên tri từ Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta tạm phân chia các tiên tri ra làm hai nhóm: tiên tri lớn và tiên tri nhỏ. Nhưng tôi suy nghĩ rằng tất cả các tiên tri này đều là những người lớn lao. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể liệt kê họ vào những tiên tri nhỏ. Nhưng sự phân chia hiện nay căn cứ vào độ dài của các sách tiên tri, nhưng không căn cứ vào nội dung của sứ điệp. Có một số tiên tri nhỏ, nhưng lời giảng của họ rất là mạnh mẽ, lớn lao. Các tiên tri này không những nói về các biến cố xảy ra trong tương lai xa, về sau, nhưng các tiên tri cũng nói đến các biến cố xảy đến trong tương lai gần, ở những khu vực địa phương nữa. Nhưng phải nói trong phương cách để thể hiện là một tiên tri chân thật, theo như lời phán dạy của Đức Chúa Trời trong luật pháp Môi-se về vai trò của người tiên tri. Các quy định về thầy tế lễ, vua và tiên tri được nói trong sách Phục truyền luật lệ ký. Xin chúng ta chú ý đến những quy định liên hệ đến tiên tri. Trong sách Phục truyền luật lệ ký, đoạn 18, câu 18-20, chép như sau: Ta sẽ lập nên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng. Ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng ngươi, thì ngươi sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn ngươi. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Thưa quý vị, nếu các biến cố địa phương nào không xảy ra đúng như lời tiên tri, thì người tiên tri đó bị kể là tiên tri giả. Các bạn thấy rằng có nhiều lời của tiên tri giả không được liệt kê vào trong Kinh Thánh. Và có rất nhiều sách tiên tri nói đến các biến cố địa phương đã được ứng nghiệm. Nếu các bạn sống trong thời kỳ của tiên tri Ê-sai, làm cách nào các bạn biết ông ta là một tiên tri thật? Các bạn đoán định căn cứ vào các lời tiên tri về việc xảy ra tại địa phương. Tiên tri Ê-sai không những nói về những việc xảy ra trong tương lai xa, như sự đến của Đấng Christ lần thứ nhất và thứ hai, nhưng Ê-sai cũng nói về những việc xảy ra trong địa phương mà nó xảy ra trong tương lai gần. Nếu các lời tiên tri về địa phương không được ứng nghiệm giống như đã dự báo, ông bị kể là tiên tri giả và bị ném đá chết. các sách tiên tri chứa nhiều các lời tiên tri địa phương mà nó đã được ứng nghiệm. Tất cả các tiên tri này ban ra những lời tiên tri địa phương để chứng minh họ là tiên tri thật. Xin nhớ rằng có sự khác biệt rõ giữa lời tiên tri được ứng nghiệm và lời tiên tri chưa được ứng nghiệm. Lúc đầu, khi lời tiên tri được ban ra, dĩ nhiên nó chưa được ứng nghiệm. Nhưng thời gian sau đó, khi lời tiên tri được ban ra, rất nhiều lời được ứng nghiệm. Một trong những bằng cớ lớn nhất về những lời nói của Đức Chúa Trời là nó được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Con người không thể dự đoán về tương lai. Ngay cả những người dự báo thời tiết trong 24 giờ sắp đến cũng gặp nhiều khó khăn. Dẫu rằng những người dự báo thời tiết này dùng nhiều máy móc và dụng cụ khoa học hiện đại để trợ giúp. Nhưng chúng ta thấy là không một người nào dự đoán thời tiết đúng một cách hoàn toàn. Luật pháp của Chúa cấm những người nói tiên tri cách đoán mò về tương lai. Những lời dự đoán không chắc chắn vẫn có cơ hội đúng 50%. Những lời tiên tri được ứng nghiệm cách chính xác được kể là những người có tâm trí thành thật và tìm kiếm lẽ thật. Những lời tiên tri không sai lầm được liệt kê vào Kinh Thánh Hà Hơi. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài. Giả sử tôi nói tiên tri rằng sẽ có mưa vào ngày mai. Tôi có cơ hội 50% nói đúng. Bởi vì một là có mưa, hai là không có mưa. Nhưng tôi nói thêm một chi tiết nữa trong lời dự đoán của tôi là mưa bắt đầu 7 giờ sáng. Cơ hội đúng của tôi sụt xuống 50% nữa, nhưng vẫn còn 25% đúng. Nhưng tôi không dừng lại đó. Không những là tôi dự đoán mưa khởi sự 7 giờ sáng, nhưng còn nói thêm mưa sẽ kết thúc, chấm dứt 3 giờ chiều. Tôi giảm cơ hội đúng của tôi xuống còn 12,25%. Nếu tôi tiếp tục thêm vào những điều không chắc chắn, cho đến khi tôi có 300 lời tiên tri, các bạn có biết rằng nó không bao giờ ứng nghiệm cách chính xác được. Không có một người nào dự đoán như vậy. Không có một người nào có tâm trí đoán đúng được nhiều lần. Nhưng trong lời của Đức Chúa Trời, có 300 lời tiên tri liên hệ về sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ đã được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Đó là chúng ta thấy sự lạ lùng, tuyệt diệu trong lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời ban cho nhiều lời tiên tri liên hệ về sự đến của Đấng Christ lần thứ nhất như thế? Có câu trả lời hữu ích và rõ ràng. Sự đến của Đấng Christ với thế gian này là một việc vô cùng quan trọng, và Đức Chúa Trời không muốn tiễn dân Israel không gặp Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời nói rõ với dân Israel về Đấng Christ, không để một người nào, không để một ai nói rằng họ không nhận biết Đấng Christ khi Ngài đến thế gian này. Xin lấy một thí dụ đơn giản. Giả sử rằng tôi được mời đến thành phố của các bạn. Các bạn hỏi tôi, khi ông đến phi trường, làm cách nào chúng tôi nhận biết ông? Tôi viết thư, báo tin và nói rằng, tôi sẽ đến phi trường vào ngày giờ đó, với số chuyến bay và hãng máy bay. Tôi sẽ mặc quần đen, áo trắng, mang giày màu xám, đội nón màu xanh, một tay cầm cặp màu đen và tay kia cầm vali màu đỏ. Với lời diễn đạt như thế, tôi tin rằng các bạn nhận ra tôi trong số những người đến phi trường vào ngày giờ đó. Thưa các bạn, Chúa Giêsu đã đến thế gian này cách đây 2.000 năm về trước. Những người biết Kinh Thánh Cựu Ước và những lời tiên tri nói về Ngài nên chờ đón Chúa Giêsu ở Bethlehem và chờ đợi tin tức về sự ra đời của Ngài. Bởi vì đó, họ có tất cả những tin tức cần thiết. Khi các nhà thông thái xuất hiện và tìm kiếm Chúa Giêsu, những người Do Thái nên vội vàng đến tìm Ngài. Việc đến của Chúa Giêsu thật là quan trọng, vì thế Đức Chúa Trời đã nói tiên tri một cách rõ ràng. Các nhà tiên tri có tinh thần đất nước rất mạnh. Họ khiển trách tội lỗi của chính quyền từ cấp cao cũng như cấp địa phương. Họ cảnh giác cả quốc gia. Họ kêu gọi những người lên mình hãy hạ xuống và quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Lửa và nước mắt hòa lẫn với nhau trong sứ điệp của họ. Tức là không phải lúc nào họ cũng nói đến sự khó khăn, nhưng họ cũng thấy rằng ngày của Chúa sẽ là một sự vinh hiển sẽ đến tiếp theo. Tất cả họ nhìn qua sự đêm tối đến bình minh của ngày mới. Trong đêm tối tội lỗi, họ thấy ánh sáng của Chúa Cứu Thế và Đấng Quyền Năng. Họ thấy vương quốc 1000 năm sẽ ứng nghiệm. Sứ điệp của họ phải được thông giải trước khi có thể hiểu biết về nước thiên đàng được nói trong Kinh Thánh Tân Ước. Các khía cạnh về nước thiên đàng cần được hiểu qua hay là cần được nhìn qua cặp mắt của tiên tri cựu ước. Thưa các bạn, các tiên tri không phải là những người siêu phàm. Họ cũng là con người như chúng ta, nhưng họ nói ra lời của Đức Chúa Trời. Sứ điệp của họ không có điều gì sai lầm vì được hà hơi bởi Đức Chúa Trời. Điều này đã được ứng nghiệm hay được chứng minh ở tác giả của sách Tân Ước. Sứ đồ Phêrô nói về sự cứu rỗi đó, cả đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng về sự đau đớn của Đấng Christ và sự vinh hiển sẽ theo sau. Trong sách Phêrô thứ nhất, đoạn 1, câu 10 và câu 11. Sứ đồ Phêrô cũng nói tiếp ở trong thư Phêrô thứ nhì, đoạn 1, câu 15 và câu 21. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể nhớ điều tôi đã nói. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt Chúa đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." Chính chúng tôi đã từng nghe tiếng ấy từ trên trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Nhưng đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ ràng rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, hầu hết các tiên tri hoạt động trong vòng ẩn dật và thường không nói nhiều về chính mình. Họ không nói nhiều về cá nhân vào trong lời tiên tri mà họ công bố. Chỉ có Jeremy và Ose là hai trường hợp ngoại lệ. Tiên tri Esai cho chúng ta biết rất ít về lịch sử liên hệ đến chính đời sống của ông. Chỉ có một vài câu nói với đời sống và công tác của Esai. Trong Esai đoạn 1, câu 1 nói rằng: "Về đời Ô-xia, Jotham, Acha, Ê-xê-chia và các vua nước Giu-đa, thì Esai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Jerusalem." Và trong Esai đoạn 6, nói về việc Esai được kêu gọi và quỷ nhiệm. Trong những ngày mà Esai nói tiên tri, không phải là những ngày đen tối trong nội tình nước Giu-đa. Vua Ô-xia và Ê-xê-chia là những người lãnh đạo thông sáng và đang tìm kiếm phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng lúc bấy giờ là thời kỳ đen tối cho vương quốc miền Bắc dưới sự thống trị của Assyri. Dân số Israel đã bị bắt lưu đày làm phu tù. Trong Ê-sai đoạn 36 đến đoạn 39 là phần kỹ thuật về lịch sử và công tác của Ê-sai trong thời kỳ khó khăn, khi mà quân Assyri bao vây thành Jerusalem. Ngoài những phần liên hệ đến cá nhân, tiên tri Ê-sai là người đứng trong bóng tối, giống như đấng đang đến, là đấng đem ánh sáng cho thế gian. Có một số người tin rằng tiên tri Ê-sai thuộc về gia đình hoàng tộc với vua David, nhưng lời giả sử đó không có gì để chứng minh. Cũng như lời xác nhận được đề cập trong Hebrew đoạn 11 của 37 về một người bị tra tấn bằng cách cưa ra làm hai. Có một học giả nghiên cứu nhiều về các cuộn giấy da, cuộn sách da được tìm ở vùng biển chết, cho biết rằng có một phần viết của lời tiên tri Ê-sai còn nguyên vẹn. đây là một trong những điều được viết bởi tiên tri Ê-sai trước đây. Thật là một điều lý thú khi thấy rằng Chúa đã để chàng thanh niên chăn chiên vào đến những cái bình bằng sành ở Cumran gần biển chết và tìm được cuộn giấy da và làm đảo lộn những lời phê bình sai lệch về tiên tri Ê-sai. Chúa sẽ đối ứng với những người chỉ trích này. Thưa các bạn, sách tiên tri Ê-sai có những điểm tương đồng với bố cục của cả Kinh Thánh. Những điểm tương đồng có thể tìm thấy như sau. Trong Kinh Thánh có 66 sách. Trong Ê-sai có 66 đoạn. Trong Kinh Thánh có 39 sách trong Cựu Ước. Trong Ê-sai có 39 đoạn nói về luật pháp và sự cai trị của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có 27 sách Tân Ước. Trong Ê-sai có 27 đoạn nói về ân điển và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có 66 lời trích dẫn từ sách Ê-sai trong Kinh Thánh Tân Ước. Một số người tìm thấy 85 lời trích dẫn và thí dụ trong Tân Ước. 20 trong số 27 sách của Tân Ước có lời trích dẫn trực tiếp từ tiên tri Ê-sai. Sách Ê-sai đang dệt vào trong Tân Ước như là sợi chỉ màu tươi sáng trong một bức tranh tuyệt đẹp. Sách Ê-sai được nhận thấy rõ ràng trong Tân Ước. Ê-sai giống như một mũi khoan vào hòn đá của Tân Ước với dụng cụ rất là mạnh mẽ của Đức Thánh Linh. Lời tiên tri Ê-sai thường được dùng để làm mạnh mẽ và sáng tỏ cho Tân Ước ở những phân đoạn nói về Đấng Christ. Có một đoạn liên hệ đến lịch sử được xen vào trong sách tiên tri Ê-sai. Đó là Ê-sai đoạn 36 và 39 làm cho cao độ của lời tiên tri giảm xuống trong phần kỹ thuật. Ngay cả thể loại của ngôn ngữ cũng khác biệt. Nó được viết theo thể văn xuôi chứ không phải theo lối văn thư. Phần thứ ba của sách Ê-sai là phần chót, là phần rất quan trọng. Từ Ê-sai đoạn 40 đến 66, nó tiếp tục được viết cho thể thăng văn thơ, nhưng nó khác biệt với phần thứ nhất. Trước đó, chúng ta thấy có sự đoán phạt và sự cai trị công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng trong phần cuối này, chúng ta thấy ân điển của Đức Chúa Trời, sự đau khổ và sự vinh hiển theo sau. Tại đây nói về tất cả ân điển và vinh hiển. Và trong đoạn 40, khởi đầu với lời, hãy yên ủi dân ta. Trong phần thứ ba này, tạo cớ cho một số người phê bình tự do cho rằng nó được viết bởi một Ê-sai thứ nhì. Việc thay đổi đề tài, nhưng không nhất thiết là thay đổi tác giả. Một điều đáng chú ý rằng, 2000 năm qua vẫn không có lời nào của Ê-sai thứ nhì. Sứ đồ văn đề cập đoạn này cho rằng tiên tri Ê-sai viết, xin xem đối chiếu ở trong sách Chăng đoạn 1 câu 23. Chúa Giêsu cũng đề cập rằng phân đoạn này được viết bởi tiên tri Ê-sai. Và xin xem đối chiếu ở trong sách Luca đoạn 4 câu 17-21. Chấp sự Philip dùng một đoạn trong phân đoạn này để dẫn dắt quan quan Ê-thi-ô-pi trở lại cùng Đấng Christ. Và xin chúng ta xem điều đó được kỹ thuật ở trong sách Công vụ đoạn 8. Và có nhiều câu khác xác chứng Ê-sai là tác giả. Ê-sai nói tiên tri nhiều về các biến cố địa phương. Khi Jerusalem bị bao vây bởi quân Assyria, Ê-sai nói một lời tiên tri rất rõ như sau, ở trong sách Ê-sai đoạn 37 câu 33. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán về vua Assyria như vậy, nó sẽ không vào thành này, chẳng bắn một mũi tên, cũng chẳng dùng một cái thuẫn mà nghịch với, và chẳng đắp lũy mà cự lại. Chúng ta cũng thấy tiên tri Ê-sai nói tiên tri liên hệ đến bệnh của vua Ê-si-chia, như được kỹ thuật ở trong Ê-sai đoạn 38. Có nhiều lời tiên tri khác mà nó không ứng nghiệm trong thời của tiên tri Ê-sai. Nhưng ngày nay các lời tiên tri đã được ứng nghiệm, thí dụ như lời tiên tri về thành Babylon bị sụp đổ, ở trong sách Ê-sai đoạn 13, câu 19-22. Babylon là sự vinh hiển các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo, người Canh Đê sẽ giống như Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Nó sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trải đời nọ sang đời kia không ai ở đó. Người Ả Rập không đóng trại tại đó. Những kẻ chăn chiên cũng chẳng cầm bày mình ở đó. Song những thú rừng sẽ đến ở và nhà cửa đầy những chim cú, chim đà, chón làm chỗ mình. Dê đực lấy làm nơi nhảy nhót. Xài lang sủa trong cung điện. Chó rừng tru trong đền đài vui sướng. Kỳ nó đã gần đến, ngày nó không được dài nữa. Cũng có một sự ứng nghiệm thêm liên hệ đến Babylon được ký thuật ở trong Ê-sai đoạn 47. Qua công việc khai quật ở Babylon cho thấy lời tiên tri của Ê-sai ứng nghiệm chính xác hơn. Hơn 55 dặm của bức tường Babylon được khai quật lên. Sự phát triển về dân hóa của Babylon rất làm đáng chú tâm. Nhưng hiện nay Babylon nằm dưới tro bụi, đúng với lời tiên tri Ê-sai đã viết trước đây. Đây là một trong nhiều thí dụ làm bằng chứng về sự ứng nghiệm của lời tiên tri Ê-sai. Có nhiều lời khác được ứng nghiệm. Chúng ta sẽ tìm hiểu khi đi xuyên qua sách này. Tiếp đến, chúng ta hay là xem sơ qua về bố cục của tiên tri Ê-sai. Sách tiên tri Ê-sai được chia ra làm 3 phần chính. Thứ nhất, sự đoán phạt được viết theo thể thăng văn thơ từ đoạn 1 đến đoạn 35, tỏ bài về quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên ngôi. Phần A, lời kêu gọi long trọng, hãy đến nghe cáo trạng của Đức Chúa Trời chống nghịch lại quốc gia Israel ở trong đoạn 1. Phần B, diễn tả tương lai của Juda và Jerusalem trong đoạn 2. Phần C, diễn tả hoàn cảnh hiện tại của Juda và Jerusalem trong đoạn 3. Phần D, diễn tả một diễn ảnh khác của tương lai trong đoạn 4. Phần E, ẩn dụ về vườn nho và sự rủa xả báo trước cho Israel trong đoạn 5. Phần F, Ê-sai được kêu gọi và quỷ nhiệm làm tiên tri trong đoạn 6. Phần G, lời tiên tri về biến cố gần và xa từ đoạn 7 đến đoạn 10. Đề cập về hy vọng của tương lai về sự đến của con trẻ. Phần H, vương quốc 1.000 năm từ đoạn 11 đến đoạn 12. Phần Y, gánh nặng về các quốc gia xung quanh, phần lớn đã được ứng nghiệm. Đề cập trong đoạn 13 đến đoạn 23. Thứ nhất, gánh nặng của Babylon, đoạn 13 và 14. Thứ hai, gánh nặng của Moab, đoạn 15 và 16. Thứ ba, gánh nặng của các xứ phía dưới sông Ethiopi, đoạn 18. Thứ tư, gánh nặng của Damas, đoạn 17. Thứ năm, gánh nặng của Egypto, đoạn 19 và 20. Thứ sáu, gánh nặng của Babylon, Edom và Arabi, đoạn 21. Thứ bảy, gánh nặng của chủng khải tượng, đoạn 22. Thứ tám, gánh nặng của Tyre, đoạn 23. Và phần J, vương quốc, tiến trình và chương trình mà ngôi được thành lập trên đất, từ đoạn 24 đến đoạn 34. Và phần K, vương quốc, lời chúc phước về 1.000 năm bình an, đoạn 35. Đến phần thứ hai của sách Ê-sai, đó là phần lịch sử được viết theo thể văn xuôi từ đoạn 36 đến đoạn 39. Phân đoạn này có thể là hình ảnh tiên tri về cách nào Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài trong thời kỳ đại nạn. Xin xem thêm ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 18 đến đoạn 19 và Sử Ký Thứ Nhì đoạn 29 đến đoạn 30. A. Vua Ê-xê-chia và sự xâm chiếm của vua Assyria Sennacherib đoạn 36. B. Vua Ê-xê-chia cầu nguyện cho sự tiêu hủy đạo quân Assyria đoạn 37. Và C. Ê-xê-chia bị bệnh, lời cầu nguyện và sự chữa lành trong đoạn 38. Và D. Ê-xê-chia làm điều ngu dại để ký thuật trong đoạn 39. Phần thứ 3 nói về sự cứu rỗi được viết theo thể văn thơ từ đoạn 40 đến đoạn 66. Trong phần này, khải thị về đấng cứu thế trong sự đau đớn. có 3 phân đoạn và mỗi phân đoạn được kết thúc với lời: những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an. Phân đoạn thứ nhất, hay là phần A, lời an ủi của Jehovah đến từ người tôi tớ, trong đoạn 40 đến đoạn 48. Nói về sự tranh chiến chống lại hình tượng, sự cứu giúp và hy vọng chỉ có thể đến từ tôi tớ Đức Jehovah. B, sự cứu rỗi của Đức Jehovah đến từ tôi tớ chịu khổ, từ đoạn 49 đến đoạn 57. Số 1, sự cứu rỗi cả thế gian, tôi tớ của Đức Chúa Trời, từ đoạn 49 đến đoạn 52 câu 12. Số 2, sự cứu rỗi đến bởi tôi tớ chịu khổ, người chăn chiên của Đức Chúa Trời, từ đoạn 52 câu 13 đến đoạn 53 câu 12. Và thứ 3, kết quả của sự cứu rỗi được đem đến từ đấng cứu chuộc, chỉ có một đấng cứu rỗi duy nhất, từ đoạn 54 đến đoạn 57. Phần C, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đến từ tôi tớ chịu khổ, đoạn 58 đến đoạn 66. Thứ nhất, tội lỗi làm ngăn trở vinh hiển của Đức Chúa Trời, đoạn 58 đến đoạn 59. Thứ hai, đấng cứu chuộc đến Si-ôn, đoạn 60 đến đoạn 66. Không gì có thể ngăn trở tiến trình của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đoán phạt tội lỗi. Thưa các bạn, đây là những phần giới thiệu sơ lược về bố cục và nội dung của sách tiên tri Ê-sai. Đây là một sách tiên tri rất lớn, nói về nhiều đề tài, đặc biệt là sách tiên tri Ê-sai giữ ngôn về sự đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu để cứu chuộc nhân loại. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy cùng đồng hành với tôi để tìm hiểu về nội dung chi tiết của sách tiên tri Ê-sai trong những chương trình tìm hiểu Thánh Kinh sắp tới. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.